Mười lần chỉ kiến tinh.
Kiến tinh là cái gì? Ở trên Phật đã giảng rõ rồi, tức là chính kiến tinh là cái chi kiến Phật đấy, tức là cái tánh thật thể của chúng mình, cái tánh Phật, cái bản giác của chúng mình hiện tại đang lưu lộ ở nơi cái thấy, cái nghe. Mà cái chỗ này chị em phải cẩn thận để ý phân biệt được cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh, và cái căn bản sanh tử, tức là chi kiến chúng sanh, là cái thấy của chúng sanh đeo nghiệp. Cái này chị em phải để ý lắm lắm, phân tách, chứ chúng ta số đông là lầm. Cứ gọi là cái thấy, cái nghe, nhưng mà trong cái thấy, nó có cái thấy để thành Phật, mà nó có cái thấy là con đường sanh tử. Trong một cái thấy, trong khi mình đang thấy đây, đấy, nếu mà mình thuận chiều theo nghiệp báo là thấy bằng con mắt, có cái hình ảnh gọi là sắc trần với nhẫn thức, đấy, thế là kiến hoặc. Mà đã dùng cái kiến hoặc, tức là cái sống với cái vọng tâm là tư hoặc, thế thì đi đường sanh tử. Còn bây giờ biết những cái bóng ảnh hiện lên đây là nghiệp báo nó hiện ra, không phải thật, đừng bận lòng. Thế không để những cái bóng ảnh nó đánh lừa thì không bị cái con mắt này nghiệp báo nó đánh lừa, thì tức là không sống bằng nhẫn thức. Chỉ có một việc là biết những cái mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm đây này, cả năm giác quan này là nghiệp báo của loài người, thì cả tất cả cảnh mình đang sống đây đều là hư vọng. Để biết là hư vọng thì đừng để nó đánh lừa, đừng vì nó mà lồng lộn, mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận, mà thương lo buồn tủi. Những cái ấy biết là vọng tình. Những cái vọng tình khởi lên là do vọng kiến. Mình chúng ta đang sống trong cái vòng nghiệp báo, tức là mình bị cái nghiệp nó đánh lừa. Thế vị nào biết như thế, buông những cái, những cảnh ở bên ngoài, an định cái thần lại, an định cái thần lại, thì cái tinh thần ấy chính là mình, là tánh Phật này. Cái người nào không bị cảnh bên ngoài đánh lừa mà an định cái tinh thần được là cái người ấy sống cái tánh Phật, tức là đang thấy, đang biết bằng tánh Phật, thì cái người ấy đi con đường hiền thánh để sẽ thành Phật. Đã, thì cái tánh Phật ấy ở đây gọi là kiến tinh. Tinh tức là cái phần tinh túy của cái thấy, cái phần chân thật của cái thấy, cái phần chân thật ở trong cái thấy hàng ngày của mình đây là cái thấy của nhẫn thức, của nghiệp báo. Buông cái nghiệp báo ra, chỉ trở về cái tánh thấy thật sự của mình. Như thế gọi là mình ngộ được cái tánh, cái Phật chi kiến, tỉnh ra, không bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Sống với cái tánh giác của mình thì đó gọi là kiến tinh. Cho nên gọi cái kiến tinh vô phân biệt, nó không có phân biệt, bởi vì nó không có vướng mắc gì đến những các cái cảnh giới của nghiệp báo, là con mắt tắt trần và nhẫn thức. Cái kiến tinh nó không lụy, hệ lụy những cái nghiệp báo. Thế cho nên cái kiến tinh gọi là căn bản bồ đề, cái gốc để mà giác tỉnh, để mà thành Phật. Con nói tiếp.
Một, kiến tinh là tâm linh giác.
A Nan, ông nói thấy nắm tay chói sáng. Chói sáng do đâu mà có? Làm sao thành nắm tay? Ông lấy gì để thấy?
Kiến tinh là tâm linh giác. Vậy cầu cái tánh Bồ Đề ở đâu? Chúng ta là những kẻ ở trong đường mê, chịu năm ngũ trược, năm ấm, năm cái lớp vô minh dày đặc, lại còn đang ở trong cái vòng nghiệp báo vào bào thai mẹ. Những cái máu của mẹ nó tết thành ra thịt xương, rồi bây giờ tự giam hãm ở trong cái túi máu này. Thì chúng ta tìm cái chân thật, cái tánh, cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề, tìm nó ở đâu. Đây Phật cho chúng ta nhận ra cái số 1, kiến tinh là tâm linh giác. Hiện tại chúng ta mê muội, nhưng mà mình thì vẫn là mình, đâu có mất được. Cho nên cứ trở về mình thì tìm được cái chân thật. Bây giờ trở về mình đấy. Cho nên cái tâm hiện, cái tâm hiện tại đang hiểu biết của mình đây, trở về cái tâm linh giác, cái tâm đang hiểu biết. Nhưng Đức Phật đã dặn dò phải tinh vi suy xét và có cái điều kiện là đối trần không mê, lìa trần không mất. Chị em nhớ bài không? Đấy. Thế thì trở về cái tâm linh giác đấy, tức là cái tâm hiện tại đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe, là cái tâm linh giác đấy. Nó đang hiển lộ, cái tánh Phật của mình đang hiển lộ ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Thầy nhắc lại, Đức Phật dặn dò đấy, ở ngay cái tâm linh giác này, chị em đừng thể tinh vi suy xét, đừng có lầm nhận cái căn trần thức, phải buông những cái hư vọng. Đối trần không mê, lìa trần không mất, thì là tánh linh giác, là kiến tinh linh giác của mình. Còn nếu trần đối trần liền mê, lìa trần liền mất, thì đó là thức tâm, là cái biết theo nghiệp báo. A Nan, ông nói thấy nắm tay chói sáng. Nè, nắm tay là một, chói sáng là hai. Phật tách ra làm hai, cái thể của nó làm sao thành nắm tay, đó là cái thể. Rồi cái tướng nó hiện lên, cái chói sáng do đâu mà có? Chúng ta học cũng phải tinh vi suy xét như vậy đó. Thế rồi bây giờ cái mục đích của Phật là hỏi làm sao thành nắm tay, ông lấy gì để mà thấy? Nêu hai cái việc đấy ra, tìm cái gốc của cái nắm tay và tìm cái gốc của cái thấy. Để ông A Nan cũng vâng lời Phật kỹ càng rà nhời. Còn nói tiếp,
toàn thân Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báo, do đức tánh thanh tịnh sanh ra nên có ánh sáng chói lòa. Thật con dùng mắt để thấy, năm ngón tay Phật co lại giơ cho mọi người xem, nên có tướng nắm tay.
Mỗi một cái dấu hỏi là ông nó đặt một cái lời đáp. Trước hết, toàn thân Phật như vàng diêm phù đàn, cho nên sáng ngời như núi báu, do đức tánh thanh tịnh thanh ra cho nên có ánh sáng chói lòa. Này, ông A Nan đúng là đại diện cho chúng mình. Để ý đến cái phù hư mà không nói cái thật trước. Thế đấy là nó vì thế cho nên có cái chói lòa. Thật con dùng mắt để thấy mà con không nói dối đâu. Thật con dùng mắt để thấy. Còn lý do vì sao mà có ngọn nắm tay là tại năm ngón tay của Phật co lại. Phật muốn cho mọi người xem. Cho nên Phật co năm ngón tay lại, vì vậy cho nên có cái nắm tay. Thế đây ông A Nan trình bày một cách ngây thơ thành thật cái chi kiến của chúng mình, chỗ thấy chỗ biết của chúng mình. Đúng là con mắt dùng mắt để thấy. Thì cũng như thế, tức là ông A Nan thì cái gốc mà có nắm tay là tại có bàn tay, cho nên có nắm tay. Mà cái gốc của cái thấy bởi vì có mắt cho nên thấy. Ông A Nan trình bày ra. Con nói tiếp.
Như Lai xác thật bảo ông, những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay, nếu không có bàn tay thì không thành nắm tay. Lại nếu không có con mắt thì không thành cái thấy. Lấy cái thấy của ông so sánh với nắm tay tôi, ý nghĩa có cân nhau không?
Không có con mắt không thành cái thấy, đem cái thấy so với nắm tay, sự nghĩa giống nhau không khác.
Như Lai xác thật bảo ông. Hai cái chữ xác thật đây cũng như ở trên Phật dặn dò chúng mình phải tinh vi suy xét. Đây không phải là Phật làm trò đùa giơ nắm tay mới hỏi cái câu chuyện như là chuyện con nít. Ông thấy bằng cái gì? Tôi thấy bằng con mắt. Đấy. Thế như thế là tựa hồ như chuyện con nít, nhưng mà không phải đâu. Bởi vì Phật thấy chúng ta sống theo người thế gian là hồ đồ, những cái nhận thức bừa bãi. Vì thế cho nên mới đưa, cứ tự đem thân mà dẫn mình vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, mà khổ từ lịch kiếp tới giờ mà vẫn không chịu tìm ra, nhận thấy, tự giác, tự biết. Cho nên đây Phật xác thật, Như Lai xác thật bảo ông, tức là kỹ càng cẩn thận. Mà Như Lai tỉ mỉ dạy chúng mình kỹ càng cẩn thận, mà cũng khuyên chúng ta phải tinh vi suy xét, nhận định cho nó đúng cái sự thật. Đừng mơ màng hồ đồ mà cứ tự gieo thân vào cái đường sanh tử. Phật lấy cái thí dụ để cho chúng ta nhận. Đấy, nêu lên cái gốc của cái nắm tay. Cái gốc của cái nắm tay là cái bàn tay. Cái gốc của cái thấy là con mắt. Đấy, để đem hai cái việc ấy so sánh với nhau. Hai cái nguyên nhân này có đúng không? Thì quả nhiên ông A Nan hồ đồ. Đã bao lần Phật nhắc rồi nhưng mà vẫn cứ còn thấy bằng con mắt. Nếu không có cái bàn tay thì quyết định không có nắm tay. Thế thì vậy thì bây giờ không có con mắt, có cái thấy hay không? Đấy, để Phật nêu hai cái thí dụ cân nhắc hai cái nguồn gốc nó có đúng hay không. Thì ông A Nan hồ đồ bảo đúng thế. hai cái này nó cân nhau, nó giống nhau. Không có bàn tay thì quyết định không thể có nắm tay. Vậy thì không có con mắt là chúng con cũng không có cái thấy. Đấy, ông A Nan ấn định như thế. Bây giờ đọc tiếp để thấy ở dưới.
Ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Không có con mắt, không phải hoàn toàn không thấy. Ông thử hỏi những người mù thấy gì? Họ sẽ trả lời, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Lấy nghĩa ấy mà xét, thì tiền trần tự tối, cái thấy nào có hao kém.
Người mù chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy?
A Nan, người mù chỉ thấy tối đen so với người mắt sáng ở trong nhà tối. Hai cái tối có khác nhau không?
Thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với người mù kia so sánh hai cái tối không hề khác nhau.
Chúng ta để ý là thấy tối không phải là thấy trong bụng đâu. Thấy tối đó là có thấy chứ không phải là không thấy. Còn bây giờ chị em thì nhìn thì nghĩ hiện tại chị em có thấy ở trong bụng mình không? Đấy là không thấy. Không thấy tối mà cũng không thấy sáng. Bởi vì không thấy. Bởi vì là tại sao chúng mình lại không thấy trong bụng mình? Bởi vì rõ ràng cái thấy của chúng sanh là thấy ở nơi con mắt, thấy bằng con mắt. Đấy. Cho nên phải cái con mắt rồi làm nhân, nghiệp nhân, rồi lại cái ánh sáng làm duyên. Phải có hai cái đó, nhân duyên, mới thành cái thấy. Cái thấy của thế gian. Thế cho nên rằng cái con mắt nó không có nhìn vào trong, nó không có cái con mắt nó xoay vào trong bụng. Vì vậy cho nên chúng ta ở không, với trong cái trong bụng mình hoàn toàn chúng ta không thấy. Còn bây giờ cái mi mắt nó sụp xuống ở nơi con mắt, cái mi mắt nó nhắm lại, nó sụp xuống, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta có thấy mà thấy tối. Để Phật minh bạch cái việc này ra để cho chúng ta đấy, như thế gọi là tinh vi để ý suy xét nhận định, để cho chúng ta thấy thấy tối vẫn là thấy chứ không phải là không thấy. Con nói tiếp.
A Nan, người mù thấy tối bỗng nhiên chữa khỏi mắt, thấy các hình sắc gọi là mắt thấy. Người trong nhà tối toàn thấy tối đen, bỗng được đèn sáng, thấy các hình sắc, lẽ ra phải gọi là đèn thấy. Nếu đèn đã thấy được, dĩ nhiên không phải là đèn. Như vậy nên biết, đèn hay hiển sắc, thấy là mắt chớ không phải đèn. Mắt hay hiển sắc, thấy là tâm chớ không phải mắt.
A Nan, cùng với đại chúng nghe lời Phật dạy, miệng tuy im lặng nhưng tâm chưa khai ngộ, chắp tay sạch lòng mong đức Như Lai từ bi chỉ bày.
Ở đây Phật chỉ cho chúng ta kiến tinh là tâm linh giác. Như thế nghĩa là thế nào nhỉ? Cái tánh Phật ấy, ở ngay cái tâm, cái con mắt ở ngay cái thấy. Mà ở đây lại lấy cái chuyện cái người mù. Thế là Phật định giảng cái gì, định nói cái gì đây? Cái người mù đó hỏng cả hai mắt rồi, người ta có thấy không? Người ta có thấy tối đen không? Thế 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 là người ta thấy tối đen chứ không phải là người ta không thấy. Người ta biết là không có ánh sáng, người ta biết là không có những cái hình ảnh các loại vật đấy, không có ánh sáng. Vậy thì cái người này thấy tối chứ không phải là người ta không thấy. Tức là cái tánh biết nó vẫn còn. Bây giờ chữa cái con mắt thì cái ánh sáng nó hiện lên, thì người ta thấy cái ánh sáng. Còn bây giờ không thấy ánh sáng thì người ta cũng biết là không có ánh sáng. Vậy là người ta thấy cái tối, tức là người ta vẫn có cái tánh biết, chứ không phải là mất cái tánh biết, hỏng cái con mắt thôi, chứ cái tánh biết của người ta vẫn còn. Thế rồi cái thứ hai Phật mới nêu cái việc cái đèn thấy với cái con mắt thấy, Phật nêu hai cái lên để cho chúng ta thấy rõ ràng cái đèn là vật để hiển sắc, mà mắt cũng là vật để hiển sắc. Còn thấy được Phật mình phải có cái tánh linh giác, nó biết thấy. Thế đây Phật chỉ Phật cho chúng ta phân tách rõ ràng cho chúng ta nhận thấy. Vậy thấy là phải nhờ cái tâm linh giác, chứ còn con mắt chỉ là vật để hiển sắc, cũng như cái ánh sáng chỉ là vật để hiển sắc. Mà bởi vì nhờ những cái vật ấy nó hiển, cho nên cái theo vật mà cái sắc nó trình bày. Hễ mắt con cá thì lại có hình ảnh của loài cá, hễ cái mắt con cua thì lại có những hình ảnh của loài cua, hễ mắt người thì lại có những cái hình ảnh của loài người. Nó theo nghiệp, mà chính là những cái con mắt này là khiến cho cái thấy của chúng ta mất cái chính xác, không đúng cái sự thật nữa.